Nam mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 28. Chúng ta đang nói về mức tu chứng tối thiểu của người hộ niệm là gì. Câu E: có tâm từ bi thương người với lòng chí thành khẩn thiết cầu A Di Đà Phật gia trì tiếp độ người bệnh là có thể hộ niệm được. Đúng không chị vậy? Thực tế là cái người hộ niệm không cần phải có cái năng lực gì hết, cũng không cần có cái tu chứng nào hết. Nếu trong thời này mà mình đòi hỏi một người có cái tu chứng rồi mới đi hộ niệm thì chắc là trên thế gian này không có một người nào vãng sanh hết. Tại vì cái điều kiện phải có người tu chứng mới đi hộ niệm, mình liệu trên thế gian này có người nào tu chứng không? Không có. Như vậy thì Pháp Phật cứu được ai đây? Chính vì thế mà có nhiều người cứ đòi hỏi là một người hộ niệm phải có mức tu chứng. Đây là do người ta nghĩ như vậy. Chứ còn Phật không nghĩ như vậy, Kinh Phật không nói như vậy. Một niệm, mười niệm trước khi xả bỏ báo thân mà người đó quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì đây là cái điểm chính yếu để cho người bệnh vãng sanh đấy. Mong chư vị phát cái tâm làm sao mà một đời này trước khi xả bỏ báo thân, chư vị cố gắng niệm cho được cái câu A-di-đà Phật rõ ràng trong tâm, chứ chưa chắc là rõ ràng trong miệng. Lúc đó mệt qua niệm được, mà thành tâm niệm A-di-đà Phật cầu vãng sanh. Cái ý nguyện cuối cùng của chư vị là niệm Phật trở về Tây Phương là chư vị được cảm ứng. Có nhiều người nói làm gì mà dễ vậy, làm gì mà niệm một niệm mà được vãng sanh. Xin thưa chư vị, không dễ. Người nào mà niệm được một niệm A-di-đà Phật cầu xin về Tây Phương Cực Lạc trong lúc xả bỏ báo thân là người đó là huân tu cả một đời niệm Phật mới được đấy. Nếu mà tu sơ sơ không được đâu. Nếu mà đời này không tu là do nhiều đời nhiều kiếp trước người ta đã huân tu cái cầu A-di-đà Phật, nó đã tràn ngập trong A-lại gia thức người ta rồi đấy, người ta mới làm được chuyện đó. Chính vì thế mà mình không biết là trong đời trước mình tu nhiều hay ít. Xin chư vị trong đời này muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, xin đinh cái tâm lại trong câu A-di-đà Phật, quyết lòng mà niệm A-di-đà Phật. Rồi một thời khóa niệm A-di-đà Phật, chư vị với tha thiết nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ví dụ như mấy hôm nay chúng ta thường hay niệm Phật ăn cơm, niệm 10 câu A-di-đà Phật rồi chắp tay xin Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. Ngay trong lúc ăn cơm chúng ta cũng phát nguyện vãng sanh. Có như vậy nó mới nhập vào cái tâm của chư vị. Đến lúc mà nằm xuống nó mệt không chịu được, nó nhức đầu không chịu được, cả cái người mình riêng hết trơn, nhưng mà cái tâm chúng ta không riêng, đính vào câu A-di-đà Phật niệm chết được trong lúc đó. Chăm lắm đấy, căng lắm đấy, cẩn thận lắm đấy, chuyên tu lắm nó mới làm được. Còn không, không dễ gì làm được. Chính vì thế mà người ta nói làm gì mà dễ như vậy, đã tưởng là bây giờ cứ ngồi niệm cái trăm tiếng, cái ngàn tiếng dễ dàng. Trong lúc làm chung mới thấy vấn đề. Khó lắm đấy, không dễ đâu. Một người mà lơ là, một người mà tự cao, một người mà ý lại, chư vị lúc đó mà coi, người đó đang nằm mê man bất tỉnh, đi theo những cảnh giới gì mà rất là kinh khủng. Chính họ biết trong tâm, mình không biết. Chính họ hoàn kinh, mình không biết. Mong chư vị hiểu được như vậy mới thấy cái giá trị một niệm, mười niệm, tất sanh. Chính vì thế mà cái người đi hộ niệm không phải là người có năng lực, mà là người có từ bi, biết thương người. Làm sao lúc đó mình nhắc nhở cho người đó niệm được câu A-di-đà Phật. Nhiều khi người ta bị khủng hoảng, bị sợ hãi gì đó, nhưng mà có mình ở bên cạnh, nắm tay, an ủi, vỗ về, khuyến tấn để người ta niệm cho được câu A-di-đà Phật. Đây là chính là cái việc làm của người hộ niệm mà thôi. Thì bây giờ trở lại với cái người bệnh đó. Chư vị đừng nghĩ rằng là lúc đó mình nghe được người hộ niệm nói bác ơi bác niệm Phật đi nhé. Không dễ đâu chư vị. Coi chừng mê man bất tỉnh đấy. Đã mê man bất tỉnh thì lúc đó cái nhãn căn chúng ta mất rồi. Cái nhĩ căn chúng ta tiêu rồi. Cái tỷ căn chúng ta cũng hết luôn rồi. Tiêu luôn rồi. Coi chừng. Hôm trước mình đã nói rồi. Đó là do cái phước của chúng ta quá yếu. vì cái phước yếu mà nó thể hiện ra cái con người nằm chèo queo, thở phèo phèo, trục trịch tẻ không nổi. Còn mà người có phước nhiều là nhờ cái phước đó mà cái nghiệp nó không quậy phá, cho nên họ tỉnh táo mà ra đi. Cho nên cái điều kiện để một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì đầu tiên là làm sao tỉnh táo trong lúc làm chung. Khó lắm đây nghe chưa vậy. Đừng có nghĩ rằng mình tu trong một đời này là mình phá hết nghiệp, không có đâu. Vì cái nạn mà mê mang bất tỉnh là một cái vô cùng khó khăn để mà cứu người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên hộ niệm ở nhà vãng sanh nghe bác, ở nhà vãng sanh nghe cô, vô trong bệnh viện tôi chịu thua. Mình khuyên ở nhà có gì nữa tôi cũng đáng la, tôi làm sao cho anh tính dậy để mà đi vãng sanh. Vô trong nơi sau nằm mất tôi chịu thua. Lúc đó cái tinh thần mình nó xuống như dìu đứt dây. Cho nên khi một người mà sau cùng muốn vô bệnh viện nằm, muốn vô trong nơi sau nằm, thôi mình chịu thua. Mình biết rằng là không cách nào cứu chữa được. Trong khi chư vị thấy không? Ví dụ như là bà cá mũi đó, phải không? Bà cá mũi nằm tại nhà, bà ra đi tốt vô cùng. Bà Đại Ngọc Khánh đó, quyết lòng ở tại nhà để mà vãng sanh. Chính vì bà quyết định là nhất định tôi ở tại nhà vãng sanh. Cái tinh thần của bà mạnh như vậy, mình đoán tới 95% bà vãng sanh. Còn bà nói bao giờ ở nhà không có ai chăm sóc, cho tôi vô bệnh viện đi. Đoán khoảng chừng 10% là nhiều lắm rồi. Mong chư vị phải hiểu những cái kỹ thuật để vận tranh. Đơn giản chứ nó không có khó. Hôm trước mình có đi hộ niệm cho bác Trương phải không? Nhờ bác Trương kịp thời đem về nhà mới cứu được đấy. Nếu mà lúc đó mà bác Trương mà ở trong bệnh viện thôi chịu thua, buông tay, đành phải vô hộ niệm cho anh ta, chứ không biết làm sao. Nhưng mà cái xác suất vận tranh nó chỉ còn 5% mà thôi. Tại vì trước khi chết đã mê man bất tỉnh. Nhưng mà chính nhờ cái huân tu và chính nhờ ở nhà mình phải kiên trì, tôi nằm tại nhà bên cạnh đó mà tìm cách gỡ cho được. Xin thưa với chư vị, 100 người ra đi mê man bất tỉnh may ra mới cứu được một người đấy, chứ không phải giỡn đâu. Cho nên mong chư vị phải hiểu những cái điểm nào mà mình cần phải cố gắng giữ lắm, không thì không dễ đâu. Đó chính là cái phước. Mong chư vị phải tạo phước. Tạo phước bằng cách gì đây? Tâm hồn thoải mái, ăn ở hiền lành, cố gắng bố thí giúp người, phóng sanh lợi vật, để nhờ cái phước đó mà nó chan hòa qua cái nghiệp. Thì bố thí phước nó có 3 loại bố thí. Một là bố thí tiền tài. Tiền tài có nội tài, có ngoại tài. Những người nào mà trên đời này mà tiền bạc rúng rính không làm cũng có tiền là do người ta bố thí. Không có đời này thì cũng đời khác. Những người nào mà đời này làm đâu trọt đó suốt đời nghèo khổ là do thiếu tu bố thí tiền tài. Ở trong đời trước người ta kẹo kẹt, nhất định như vậy. Đời này mà người ta kẹo kẹt nữa thì chừng khi mà sắp sửa lâm chung họ bị cái nghèo đó nó bủa vây, họ chịu không được. Bố thí vô ý. Bố thí vô ý là chỉ là tình thương. Không cạnh, không tranh, không đánh lộn, không nói người này xấu, không nói người kia hại. Tâm hiền lành, giúp người, thương người. Mình cho tiền người ta mà còn cái lòng thương nữa thì nó có cái gọi là bố thí tiền tài và bố thí vô ý. Thì bố thí vô ý nó đưa đến cái cơ thể của mình khỏe mạnh. Nhờ cái cơ thể khỏe mạnh mà đến lúc mình nằm xuống nó khỏe mạnh cho đến lúc mình tắt hơi luôn. Nhờ như vậy mà mình khỏi bị mê man bất tỉnh. Cho nên cái bố thí vô ý rất là quan trọng. Ví dụ như những người ở Việt Nam người ta nấu đồ cơm tình thương đó, đem vô trong bệnh viện giúp cho những người trong bệnh viện. Thế dù mình gặp cái con gì mà nó chết đó, hay là nó bị thương đó, mình cố gắng mình chăm sóc nó, mình đem về nuôi nó, mình thả nó ra, mình bớt cái ăn thịt chúng sanh đi, bớt sát hại chúng sanh đi. Nó thuộc về cái bố thí vô ý. Nó làm cho cái cơ thể mình khỏe mạnh lên. Nói chung bố thí vô ý thuộc về từ bi. Còn cái bố thí pháp, tôi đã ví dụ như dùm này cũng thuộc về loại đó. Là ngồi nói thế này dù thế nào nó không liên quan tới pháp. Liên hệ bố thí pháp tự nhiên cái trí óc của mình nó càng ngày càng thông minh lên. Lạ lắm chứ vậy. Làm cho thông minh trí huệ. những cái bố thí này nó chỉ giúp cho mình là thêm cái phước thôi, chứ không phải là nó giúp cho mình thành đạo. Đừng có nói là dám nói này là thành đạo, không có. Là cái duyên mình nối với nhau, mà nối thì nó quen miệng cái tâm nó quen đi. Cho nên tự nhiên ngồi xuống nói, ngồi xuống nói. Không kể ở đâu vậy. Ba cái đó, nên ráng mà tu. Những cái đó nó giúp cho mình cái lúc mà nằm xuống tỉnh táo lên. Hay cái tâm trí của mình mà nó phát triển ra thì lúc đó, dù cái thân thể mình nó mê nữa thì cái đầu óc mình nó cũng sáng suốt trong đó. Nói chung là có cái phước nó làm cho mình tỉnh táo lại. Mà thiếu cái phước nó làm cho mình bị mê đi. Điều này là điều hết sức là quan trọng, cộng với tu. Tu đó gọi là trợ tu, kim tu, chứ không phải là chánh tu. Chánh tu là cầu A-di-đà Phật. Mình phải chánh trợ trong tu. Câu F, vãng sanh là do người bệnh biết buông xả và có đầy đủ tín nguyện hạnh mà được Phật tiếp dẫn, chứ không phải do năng lực của người hộ niệm. Đúng không chứ vậy? Rõ ràng, chính xác. Mình có giỏi có hay gì đi nữa mà người bệnh người ta không tiếp nhận thì thôi chịu thua. Một người hộ niệm dù có chứng đắc, dù có năng lực gì đi nữa mà cái người bệnh đó người ta không nghe, người ta nằm chèo queo đó, người ta không biết gì hết trơn, thôi chịu thua. Phật cứu cũng được chứ đừng có nói là mình cứu. Cho nên tất cả đều trở về cho chính cái người bệnh đó. Thì chúng ta nói về hộ niệm, chúng ta đặt mình vào cái trạng thái của người bệnh sắp chết để người ta tới hộ niệm. Cho nên hôm nay nói với anh hai đó, anh hai mà có cái tâm ý như mấy ngày hôm nay rất dễ được vãng sanh. Mà phải nhớ rằng lúc đó không được cãi nghe, không được bướng nghe, không được nghe là đối nghịch lại nghe. Hãy biếu sao là làm vậy, nói đâu là làm đó. Y giáo phụng hành, vui vẻ. Cho lúc đó mà thương con nhớ cháu, tự nhiên lúc đó nghĩ rằng mình ngon cái, một ý nghĩ nào nó lạc đi con đường vãng sanh Tây Phương. Tự nhiên đường về Tây Phương bị bít lối rồi. Nó chỉ bị bít lối lắm. Tại vì sao như vậy? Nên nhớ cho kỹ. Bây giờ đây còn ngồi được, chứ lúc đó là nằm không yên. Nên nhớ là nằm không yên. Tại sao nằm không yên? Oán thần trái chủ, nghiệp chướng nó đã làm chủ rồi. Mình phải còn một cái tinh thần sáng suốt vững mạnh mà nghe lời hộ niệm mà thôi. Mong chư vị hiểu được như vậy, mình mới biết là đường vãng sanh mình nắm trong tay, nhưng mà phải vô cùng cẩn thận, vô cùng kết hợp với nhau để mà mình ra đi an toàn hơn. Mình có nhiều cơ hội vãng sanh Tây Phương thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.